chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Cúc Phi sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương đề xuất các quy định về mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất.
Sôi nổi các hoạt động Tết Quân dân Giáp Thìn 2024.
Các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long dự kiến phối hợp mở điểm bán qua kiện Tết Giáp Thìn tại quảng trường trung tâm 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng.
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ triển khai các biện pháp cần thiết phòng ngừa hỏa hoạn trong các hoạt động mua bán hàng hóa dịp Tết.
Trước tình trạng mực ong giả tràn lan trên thị trường, nhiều hộ nuôi ong bỏ nghề không còn mặn mà với việc sản xuất mực ong tự nhiên.
Vi nhựa được tìm thấy trong 90% protein, bao gồm các sản phẩm thịt chay, suy gan, suy tủy xương sau khi uống thuốc bột mua trên mạng.
Đồng bằng sông Cửu Long thiếu giáo viên dạy môn công nghệ.
Anh giáo làng áo xanh và 80 đứa trẻ trong ngôi miếu ở Bình Dương.
Mở đầu là phần cập nhật các tin tức vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, hôm qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội thảo luận về dự thảo luật đất đai sửa đổi liên quan đến các trường hợp thu hồi đất và thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Dự thảo luật sửa đổi theo hướng ưu tiên thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất đối với dự án đầu tư không sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc trường hợp thu hồi đất. Đối với trường hợp đang có quyền sử dụng đất, dự thảo luật chỉnh sửa theo hướng ưu tiên người đang có quyền sử dụng đất.
Theo đó, người đang có quyền sử dụng đất có đề xuất dự án đầu tư nếu thuộc trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng, nhưng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và người đang có quyền sử dụng đất đó có đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất mà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thì được sử dụng đất để thực hiện dự án mà nhà nước không thực hiện thu hồi đất theo quy định của luật này.
Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, đặc biệt là công tác quy hoạch đảm bảo chất lượng, thực sự là công cụ định hướng của nhà nước, phục vụ hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ. Cùng với đó là phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, phòng tránh tình trạng tổ chức cá nhân thu gom đất, cản trở khả năng tiếp cận đất đai của các nhà đầu tư khác có cùng năng lực hoặc là năng lực tốt hơn để thực hiện các dự án đầu tư do lợi thế thuộc về người đang có quyền sử dụng đất. Các nhà đầu tư khác phải liên doanh, hợp tác với các tổ chức cá nhân đang có quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc phải thỏa thuận nhận chuyển nhượng lại đất từ các tổ chức cá nhân này.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương đề xuất các quy định về mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất. Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu xây dựng dự án luật thuế bất động sản, trong đó có nghiên cứu về thuế đối với nhà ở thứ hai, thuế đối với nhà đất bỏ trống, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế liên quan đến bất động sản và đặt trong tổng thể chiến lược cải cách hệ thống chính sách thuế đến năm 2030.
Đến cuối năm 2023, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ đã giải ngân nguồn vốn được giao đạt gần 92,3%. Năm 2024, Ban cùng các nhà thầu tập trung thi công phấn đấu sớm hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm để đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.
Năm 2024, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ được giao kế hoạch vốn hơn 2.292,85 tỷ đồng và tập trung thi công tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ, các công trình đường tỉnh để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Ngoài ra, năm 2024, Ban dự kiến khởi công mới các công trình như sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc tại số 1 đường Quang Trung, phường Tân An, quận Ninh Kiều, cải tạo sửa chữa sân ngoại vụ, dự án trụ sở văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố.
Tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ có chiều dài khoảng 37,42 km. Điểm đầu thuộc địa phận xã Thạnh Quế, huyện Vĩnh Thạnh và điểm cuối thuộc địa phận xã Trường Xuân Bê, huyện Thới Lai. Các công trình trọng điểm này khi hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố phát triển. Từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 1, 13 đoàn đại biểu thuộc 10 tỉnh thành khu vực phía Nam, doanh nghiệp và phóng viên của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân và nhân dân trên vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.
Tại buổi gặp mặt, đại diện cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, đại diện các đoàn đại biểu bày tỏ trân trọng sự hy sinh cống hiến của cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đang ngày đêm bảo vệ bình yên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, để nhân dân các tỉnh thành tập trung phát triển kinh tế xã hội. Qua đây gửi lời chúc cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đây được nhiều sức khỏe, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Dịp này, đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ cũng đã gặp mặt thăm hỏi, tặng quà động viên các chiến sĩ là con em của thành phố đang làm nhiệm vụ tại các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Theo lịch trình, sau khi gặp mặt chúc Tết tặng quà cán bộ, chiến sĩ các cơ quan đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân đóng quân trên địa bàn thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đoàn sẽ đến thăm chúc Tết tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối, Hòn Đốc, Thổ Chu và Nam Du.
Chiều qua, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban tổ chức các ngày lễ kỷ niệm thành phố, đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về chương trình nghệ thuật thành phố Cần Thơ mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024.
Theo dự kiến, chương trình nghệ thuật đặc biệt này sẽ diễn ra tại công viên sông Hậu vào lúc 20 giờ ngày 9 tháng 2 tới nhằm 30 tháng Chạp và có thời lượng khoảng 90 phút. Chương trình sẽ quy tụ nhiều ca sĩ, nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh và tại thành phố Cần Thơ, thể hiện các tiết mục văn nghệ mang hơi thở của mùa xuân, sự vươn lên của thành phố Cần Thơ sau 20 năm trở thành thành phố trực thuộc trung ương và những nét đẹp văn hóa truyền thống của ngày Tết Nguyên Đán. Nhiều ý kiến của các thành viên trong hội đồng nghệ thuật tại cuộc họp đã thể hiện một cách bao quát về mặt nội dung, kết cấu chương trình nhằm tạo ra một không gian nghệ thuật trong đêm giao thừa tại Cần Thơ thật trọn vẹn, ý nghĩa.
Trong điều kiện của năm 2023 đầy ắp các sự kiện, các nhiệm vụ quan trọng với nhiều khó khăn thách thức, nhưng tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đã đoàn kết thống nhất, trách nhiệm cao trong tổ chức triển khai và thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đây là đánh giá của đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tại hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ diễn ra vào hôm qua. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thới Lai phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Tâm Minh Đức vừa tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn tại chùa Vạn Đức, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai.
Tại đây, khoảng 200 lượt gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn được y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Minh Đức thăm khám, sàng lọc các bệnh về huyết áp, thử đường, đo điện tim, siêu âm, chụp X-quang và cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho các đối tượng chuẩn bị đón xuân 2024 với tổng chi phí 100 triệu đồng.
Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thới Lai đã phối hợp với xã Tân Thạnh tổ chức lễ trao tặng nhà tình thương cho hộ ông Đào Xuân Thành, ngụ ở ấp Thới Khánh A, xã Tân Thạnh. Căn nhà có diện tích 40m2 với tổng kinh phí xây dựng là 100 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thới Lai vận động Mạnh Thường Quân hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do người thân gia đình đóng góp thêm. Hôm qua, các sở Công Thương Đồng Tháp, Bến Tre, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ cùng Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng, Bình Thủy, Phòng Kinh tế Hạ tầng 9 quận huyện ở Cần Thơ và Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 586 vừa tiến hành khảo sát và họp bàn mở điểm bán qua kiện Tết Giáp Thìn năm 2024. Các ngành chức năng cũng sẽ cân đối lại toàn bộ kinh phí để hỗ trợ tối đa cho các tiểu thương đến đây kinh doanh ít kém chi phí.
Khu vực thực hiện điểm bán quà kiển nằm tại quảng trường trung tâm 586 Center Square Tây Đô Cần Thơ. Nơi này vừa tổ chức thành công nhiều sự kiện như hội chợ triển lãm OCOP Cần Thơ 2023, kỷ niệm 20 năm thành lập quận Cái Răng, vân vân. Đây là một trong những hoạt động của ngành công thương để phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền.
Lãnh đạo quận Cái Răng vừa chủ trì hội nghị sơ kết đánh giá tiến độ thực hiện các công trình Tết quân dân đợt 1 năm 2024 tại phường Thường Thạnh.
Với chủ đề Tết Quân Dân Xuân Thường Thạnh, đến nay quận Cái Răng đã huy động trên 2.000 ngày công lao động của các lực lượng để thực hiện 22 công trình phần việc. Kết quả, 16 công trình phần việc được thực hiện hoàn thành như nạo vét vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy 3,2 km kênh rạch tại các khu dân cư, trang trí đèn nghệ thuật khuôn viên khu di tích địa điểm chiến thắng của tiểu đoàn Tây Đô tại trạch Ông Cửu năm 1968, nâng cấp nhà lồng chợ Cái Chanh, sửa chữa cổng chào phường Văn Minh Đô Thị, phường Thường Thạnh, xây dựng tuyến đường chiếu sáng khu vực Thạnh Lợi, hoàn thành việc sửa chữa một căn nhà tình nghĩa và hai căn nhà đại đoàn kết được xây mới.
Đợt 2 Tết Quân Dân quận Cái Răng năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 1 năm 2024 với nhiều các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác sẽ được triển khai thực hiện nhằm chăm lo chu đáo đời sống bà con nhân dân, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Tại quận Ô Môn, trong những ngày đầu năm mới, địa phương đã triển khai các hoạt động Tết Quân Dân Giáp Thìn 2024 tại phường Thới Long với nhiều công trình phần việc ý nghĩa. Sôi nổi và tất bật là không khí những ngày gần đây tại khu vực Thới Mỹ, lực lượng dân quân tự vệ của 7 phường đã hợp sức ra quân phát quang, dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ai cũng hăng hái tích cực khi tham gia hoạt động này. Anh Nguyễn Duy Tâm, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự phường Long Hưng cho biết.
Tôi tham gia hoạt động Tết quân dân này cũng được 2 lần. Hôm nay thì tôi tham gia hoạt động này cùng với bà con nhân dân khu vực Thới Mỹ là vệ sinh, phát quang các tuyến đường, rồi làm cỏ, rồi dọn dẹp cảnh quan môi trường. Tôi thấy hoạt động này tôi rất vui vì đã cùng với bà con dân khu vực là tham gia cái tổng dọn vệ sinh, rồi góp phần cho chỉnh trang đô thị xanh sạch đẹp.
Hoạt động ý nghĩa này đã được bà con nhân dân trong khu vực đồng tình hưởng ứng. Người thì góp công, người thì hỗ trợ nước uống. Ai cũng mong muốn chung là xây dựng giữ gìn mỹ quan đô thị tại quê hương mình. Ông Nguyễn Thanh Hùng, người dân khu vực Thới Mỹ, phường Thới Long, chia sẻ.
Hôm nay thấy mấy chú dân quân tự vệ, bộ đội tiếp dân phát quang, làm cỏ, dọn dẹp vệ sinh môi trường, dân rất phấn khởi.
Còn ở khu vực Rạch Chanh, lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên và bà con cũng đang tất bật với công trình nâng cấp giao thông trong khu vực. Góp sức trẻ cho công trình, đoàn viên Võ Anh Kiệt bày tỏ.
Dạ, đây là lần thứ hai em tham gia hoạt động Tết quân dân. Em cảm thấy rất là vui vì có thể cùng với các anh quân nhân để hoạt động, để có thể góp phần làm cho quê hương tốt đẹp hơn.
Tuyến đường thực hiện đổ bê tông trên chiều dài 150m, rộng 3m, kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Trong đó lực lượng dân quân, đoàn viên hỗ trợ ngày công lao động. Khi phát động thực hiện, ai nấy đều đồng tình hưởng ứng. Ông Lê Văn Mười, người dân khu vực Rạch Chanh, và ông Nguyễn Văn Hai, bí thư trưởng khu vực, cùng chia sẻ.
Thì bây giờ coi hồi trước thì cái đường nó tệ, mà giờ dân quân lại sửa lại thì thấy nó ngon lành đó, đẹp đó. Thì tới nay coi như là làm cái đường này thì có ý nghĩa là cũng như Tết là làm ngon lành cho bà con đã chạy là ta cũng hoan nghênh lắm đó.
Nói chung là bà con rất đồng tình. Thì ví dụ là thiếu dụng cụ bất cứ gì thì bà con tự đem lại, còn dân quân thì có lực lượng thôi. Đó, bữa nay là có anh em rất là ok. Nói chung nếu tuyến đường này xong thì bộ mặt ở khu vực Cà Chanh này sẽ khởi sắc phát triển. Bà con cũng đang làm ở chổng, cũng đang nâng sửa những cái cầu mà bị nứt nữa. Thành ra bữa nay cũng đồng loạt để là cùng nhau để làm chứ không phải riêng việc ở đây.
Thông qua hoạt động Tết quân dân năm 2024, lực lượng dân quân các phường còn tổ chức giảm giá tuyến đường 30 tháng 4 khu vực Bắc Giàng từ cầu chùa, ao cá, chiều dài 200m, đổ nhựa tuyến đường rạch Xẻo Chuối khu vực Thới Hòa, ngang 3m, chiều dài 600m, nâng cấp và mở rộng tuyến đường khu vực Thới Thạnh từ cầu Dân Lập đến hộ ông Nguyễn Văn Chính, ngang 3,5m, chiều dài 400m, kinh phí từ nguồn vận động xã hội hóa trong dân. Lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên góp ngày công lao động. Ông Võ Minh Triều, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó trưởng ban tổ chức Tết quân dân phường Thới Long nhận xét.
Lực lượng của quân sự và cái quân sự của quận để xuống giúp dân làm các cái tuyến đường, rồi sửa chữa các cái cầu, tạo cái sự là thông thoáng, rồi vận chuyển hàng hóa và giúp cho cái bà con được phát triển. Đây là cái niềm phấn khởi của bà con phường Thới Long.
Từ các hoạt động thiết thực này không chỉ góp phần gìn giữ bộ mặt khang trang của phường đô thị văn minh Thới Long, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân như cả với nước. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vào lúc 11:30, trưa ngày hôm qua 15 tháng 1 đã xảy ra vụ cháy tại số nhà 113 phố Hàng Gai, Hoàng Kiếm, Hà Nội. Theo ghi nhận, đám cháy xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng hiện đang kinh doanh mặt hàng tranh sơn dầu và tranh sơn mài.
Ngay khi nhận tin báo từ người dân, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã lập tức điều động xe chữa cháy, xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để ngăn chặn đám cháy bùng phát và nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Cơ quan chức năng cũng phong tỏa các tuyến phố xung quanh để đảm bảo an toàn cho người dân. Khi vụ cháy xảy ra, theo người dân xung quanh cho biết không có ai ở bên trong ngôi nhà. Đến khoảng 12:10, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Trước đó, cũng ở quận Hoàng Kiếm, một vụ cháy đã xảy ra lúc 4:39. ngày 15 tháng 1 tại ngôi nhà 4 tầng kinh doanh hoa tươi và hoa lụa ở số 4 Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã làm 4 người tử vong. Thưa quý vị, gần đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, các hoạt động mua bán hàng hóa phục vụ Tết đang diễn ra sôi nổi hơn. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho việc mua bán kinh doanh này, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ đang triển khai các biện pháp cần thiết phù hợp với từng loại hình kinh doanh trên địa bàn.
Siêu thị Co-op Mart Bình Thủy đang trưng bày lượng hàng hóa lớn phục vụ cho việc mua sắm của những người dân trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Để hoạt động này diễn ra an toàn, siêu thị cũng đã phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ tổ chức kiểm tra lại các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và phương án chữa cháy tại chỗ. Ông Nguyễn Minh Cường, giám đốc siêu thị Co-op Mart Bình Thủy cho biết.
Ngoài cái vấn đề mà chuẩn bị cái lượng hàng hóa rất là lớn, bên cạnh đó thì đơn vị cũng quan tâm chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo cho người dân mua sắm an toàn. Thì đơn vị cũng thường xuyên kiểm tra cái công tác về phòng cháy chữa cháy cũng như là các cái công cụ dụng cụ, đảm bảo là luôn là hoạt động tốt.
Chuẩn bị cho Tết, các siêu thị, trung tâm thương mại và các shop mua bán hàng hóa đang trưng bày lượng hàng hóa lớn để phục vụ Tết. Trong đó, ngoài mặt hàng thực phẩm, đồ uống, gia dụng các loại, còn có hàng trang trí cho Tết. Vì vậy, vấn đề phòng ngừa hỏa hoạn rất được quan tâm. Thượng tá Kiều Cao Thiêm, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ nói:
Phòng Cảnh sát phòng cháy cháy đã chủ động tiến hành kiểm tra cũng như là tăng cường các biện pháp từ cái công tác tuyên truyền đến công tác kiểm tra nhằm nâng cao ý thức về công tác phòng cháy cháy cũng như là chủ động công tác phòng ngừa đối với các loại hình cơ sở này.
Theo đó, có hai loại hình được ngành chức năng tập trung thực hiện công tác tuyên truyền kết hợp kiểm tra về các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, đó là các siêu thị, trung tâm thương mại và các điểm mua bán kinh doanh gắn liền với nhà ở. Trên cơ sở này, phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Bước đầu qua kiểm tra, hầu hết các điểm mua bán hàng hóa Tết đều chấp hành theo các quy định đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, trang bị đủ bình chữa cháy, máy bơm, bố trí các tổ bảo vệ kiểm tra thường xuyên hệ thống điện, sắp xếp hàng hóa có trật tự, có lối thoát hiểm. Ông Nguyễn Văn Dĩnh, cơ sở tạp hóa Mỹ Loan, phường An Thới, quận Bình Thủy, ông Hà Vĩnh Hùng, nhà sách Khoa Thi, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều và ông Phan Bình Vĩ, nhà sách Hồng Ân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, bà Nhan Xuân Hoa, hộ mua bán phường Tân An, quận Ninh Kiều cùng cho biết.
Cái phòng chống cháy là cái đó là cái quan trọng nhất, cho nên là luôn luôn là đề cao cảnh giác. Công an phường có kiểm tra, rồi công an quận có kiểm tra để phòng chống sao mà nhất là hàng hóa không có để gần. Cầu điện anh em ở trong cửa hàng là đề cao cảnh giác khi ra khỏi nơi là cúp điện.
Nhà sách cũng có những cái bình chữa cháy có sẵn và nhân viên được cái tập huấn là biết sử dụng. Ngoài cái phương tiện đó ra là mình cũng có thêm cái kiến thức là xem những cái nguồn điện, đặc biệt là dây điện để mình kiểm tra lại, vì lý do là mùa nóng và đồng thời dịp Tết người ta cũng sử dụng điện nhiều.
Lối đi, lối thoát hiểm, rồi tất cả mọi thứ đều sắp xếp hàng hóa gọn gàng. Hệ thống đèn điện thì nhà sách Hồng Ân đã làm khá chỉnh chu và dùng những cái sản phẩm nó có uy tín và có thương hiệu trên thị trường để có đảm bảo tốt nhất về vấn đề phòng cháy chữa cháy.
Mấy bình nước mà chữa cháy trên lầu cũng có một cái, dưới cũng có một cái nặng phòng chữa cháy. Mấy đồ thì mình phải treo sao mà trang trí cho nó đừng có gần mấy ổ điện.
Tuy nhiên, còn một số trường hợp bày bán hàng hóa còn lấn chiếm lối đi, ảnh hưởng đến hệ thống điện đã được ngành chức năng kiểm tra chấn chỉnh. Đợt kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy sẽ còn tiếp tục thực hiện đến hết tháng 1 năm 2024. Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán đang cận kề, những ngày này nông dân đồng bằng sông Cửu Long đang tích cực chăm sóc vườn cây với hy vọng trúng mùa trúng giá. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của thời tiết và biến động thị trường năm nay, nhiều nhà vườn vẫn còn những trăn trở lo lắng.
Theo nhiều nhà vườn, do thời tiết không thuận lợi nên tỷ lệ bưởi đậu trái giảm nhiều so với năm trước. Cùng với đó, giá bưởi trong năm 2023 giảm mạnh, có lúc chỉ còn 13.000 đến 15.000 đồng một ký và kéo dài, nên bà con ít đầu tư chăm sóc, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. Mặt khác, giá bưởi hiện tại cũng khiến nhiều nhà vườn lo lắng. Chẳng hạn, những khu vườn canh tác đạt chuẩn, bưởi bán giá 20.000 đồng một ký, còn những vườn bình thường không liên kết, giá bán chỉ còn một nửa, thậm chí là thấp hơn.
Trong khi đó, tại tỉnh Tiền Giang hiện có gần 100.000 tấn trái cây đặc sản phục vụ Tết cổ truyền. Hiện thì nhà vườn tỉnh này đang tích cực chăm sóc vườn cây, nhất là khâu bơm tưới, phòng trừ sâu hại để đảm bảo chất lượng trái phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đặc biệt, nhiều loại cây ăn trái, nhà vườn đã phải áp dụng các biện pháp như là xông đèn, cắt nước, phun thuốc để cho cây ra trái và cho thu hoạch đúng dịp Tết với xoài, thanh long, khóm, vú sữa trên diện tích hơn 7.000 hectare.
Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang, vụ Tết Nguyên đán trái cây địa tại địa phương đa dạng chủng loại, thời tiết thuận lợi nên năng suất khá cao. Theo nhà vườn, trái cây bán dịp Tết Nguyên đán của tỉnh các năm trước được giá cao hơn ngày thường từ 10 đến 20%, nhất là các loại trái cây phục vụ nhu cầu trưng mâm ngũ quả. Các loại trái cây khác phục vụ thị trường Tết như cây có múi, xoài, mận, vú sữa vân vân cũng rất đa dạng, nhìn chung đều có giá, từ đó góp phần cho thu nhập của người dân tăng cao. Tính đến thời điểm này, bình quân đầu người của người dân gần 70 triệu đồng một năm.
Còn trong lĩnh vực chăn nuôi, Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết sản lượng thịt heo không thiếu dù nhu cầu tiêu dùng có thể tăng cao và dự báo giá thịt heo Tết Nguyên đán sẽ không tăng đột biến.
Giá thịt heo Tết Nguyên đán sẽ không tăng đột biến khi Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo nguồn cung thực phẩm Tết Nguyên đán 2024 khá dồi dào. Cụ thể, với sản lượng thịt hơi các loại khoảng 8 triệu tấn, tăng 6,38%, sản lượng thủy sản 9,32 triệu tấn, tăng 2,3%.
Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh với hàng lậu, hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện 4 doanh nghiệp sản xuất hàng chục ngàn chai mật ong giả cung cấp ra thị trường. Công nghệ pha nước đường với phụ gia để làm mật ong không chỉ là hành vi lừa dối người tiêu dùng, mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người nuôi ong chân chính.
Trang trại nuôi ong của gia đình ông Hưởng có khoảng 100 thùng ong, đã có 36 năm trong nghề chuyên nuôi ong bằng quai nhãn, qua bưởi, nên trung bình mỗi lít mật ong được sản xuất từ trang trại này có giá khoảng hơn 200.000 đồng. Nhưng đó là câu chuyện trước đây. Còn khoảng 5 năm nay, khi nạn mật ong giả hoành hành, thì giá mật ong thật rất thảm hại, chỉ còn 100.000 đồng một lít, thậm chí có thương lái còn ép người nuôi ong mua một tặng một mới lấy hàng. Do thời điểm mùa đông như hiện nay, ong ít hoạt động, lượng mật hầu như không có, trong khi đó hàng giả pha nước đường có thể sản xuất cả ngàn lít mỗi ngày, khiến những người nuôi ong chân chính càng thêm điêu đứng.
Mật ong thật để có thể sản xuất thương mại và đưa ra bán trên thị trường cũng phải trải qua rất nhiều quy trình kiểm định nghiêm ngặt, từ màu sắc, các tính chất vật lý đến các hàm lượng dinh dưỡng theo tiêu chuẩn Việt Nam. Chỉ một vài chỉ tiêu không đạt là mật thật cũng bị trả lại cho người nuôi ong. Chính vì tiêu chuẩn khắt khe như vậy nên mật ong thật khó có thể cạnh tranh được với hàng giả.
Dù thấu hiểu nỗi khó khăn của người nuôi ong, tuy nhiên những doanh nghiệp sản xuất mật ong tự nhiên cũng khó có thể giữ giá thu mua nguyên liệu đầu vào như những năm trước, bởi hàng hóa sản xuất ra nếu bán đúng giá thì chẳng ai mua vì vẫn cao hơn so với hàng giả, bán thấp hơn thì lại thua lỗ. Trong khi đó, người tiêu dùng gần như không thể phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả.
Trước tình trạng mật ong giả tràn lan trên thị trường như hiện nay thì nhiều hộ nuôi ong đã bỏ nghề, không còn mặn mà với việc sản xuất mật ong tự nhiên nữa bởi không thể cạnh tranh được với hàng giả. Thiệt hại không chỉ đến với người nông dân, người tiêu dùng mà ngay cả nền sản xuất nông nghiệp của đất nước cũng bị ảnh hưởng khi số lượng đàn ong mật ngày càng ít đi, dẫn đến năng suất thụ phấn cho cây trồng giảm sút. Mới đây, một bệnh nhân ở Nghệ An có tiền sử đau khớp, viêm mũi sau khi uống thuốc bột điều trị theo lời quảng cáo trên mạng thì phải nhập viện cấp cứu.
Sau vài ngày uống loại thuốc theo lời quảng cáo trên mạng, bệnh nhân hết triệu chứng rất nhanh. Tuy nhiên, sau 20 ngày điều trị, bệnh nhân xuất hiện đau sưng phù môi, miệng, nổi ban đỏ, mệt mỏi nên vào trung tâm y tế Kỳ Sơn, Nghệ An để điều trị. Người nhà cho biết thuốc được mọi người truyền tay nhau là tốt nên được một số người dân trong làng nhập về bán với giá 10.000 đồng một gói.
Bệnh nhân vào viện trong tình trạng dùng môi loét, miệng loét, nổi ban đỏ, đau ngực, khó thở, đau họng, ăn uống kém. Sau khi khám lâm sàng và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc thuốc thể Steven Johnson, suy gan, suy tủy, xương thiếu máu, giảm 3 dòng bạch cầu, tiểu cầu, hồng cầu, viêm loét dạ dày, tụt huyết áp, tiền lượng nặng.
Qua trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo thời gian gần đây xuất hiện những trường hợp tự ý sử dụng thuốc theo truyền tay nhau qua quảng cáo trên các trang mạng xã hội hoặc tự ý dùng thuốc không rõ xuất xứ gây ra những hệ lụy khôn lường như trường hợp bệnh nhân nói trên. Mọi người cảnh giác không nên sử dụng nghe theo người bán một số thuốc thực phẩm chức năng quảng cáo trên mạng để rước bệnh vào thân. Khi có bệnh phải tới các cơ sở y tế để khám chữa bệnh theo phác đồ điều trị của bác sĩ.
Theo nghiên cứu mới nhất được công bố trên tạp chí Environmental Pollution, 90% protein bao gồm các sản phẩm thay thế thuần chay đều có chứa vi nhựa, tức là có liên quan đến những hậu quả tiêu cực đối với sức khỏe.
Cụ thể, 16 loại nguồn protein bao gồm thịt gà, thịt bò hải sản, thịt heo, tàu hủ và 3 nguồn thay thế có nguồn gốc thực vật đã được phân tích để tìm kiếm vi nhựa trong đó. Sau khi nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện ra rằng 88% các mẫu chứa hạt nhựa, tức là con người có thể đã tiêu thụ vi nhựa bất kể chế độ ăn uống của họ là gì.
Tiến sĩ Rita, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết đây là một lời nhắc nhở đáng kinh ngạc về mức độ ô nhiễm nhựa đã gia tăng như thế nào. Và có vẻ như chúng ta không thể thoát khỏi chúng, cho dù ăn gì đi chăng nữa. Cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta và chúng ta cần hành động để giải quyết chúng. Trong lĩnh vực giáo dục, thưa quý vị, nhiều trường ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn không tuyển được giáo viên dạy môn công nghệ, gây ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dạy và học.
Năm thứ 2, trường tiểu học Phú Quế A, tỉnh Vĩnh Long giảng dạy môn công nghệ. Dù vậy, trường vẫn trống giáo viên môn học này. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy, nhà trường dành cử 2 giáo viên dạy tin học sang dạy môn công nghệ. Ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, môn công nghệ không phải là môn học mới, đây là môn học bắt buộc trong chương trình cũ. Tuy nhiên, phần lớn các trường ở đồng bằng sông Cửu Long đều thiếu giáo viên chuyên ngành này. Công tác tuyển dụng được thực hiện thường xuyên nhưng lại không có giáo viên ứng tuyển.
Nhu cầu lớn nhưng việc đào tạo giáo viên chuyên ngành công nghệ lại gặp nhiều khó khăn. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là một trong hai cơ sở ở miền Tây được cấp phép đào tạo ngành học này từ năm 2021. Nhưng 3 năm qua, trường chỉ tuyển được khoảng 60 chỉ tiêu dù học ngành công nghệ, sinh viên được hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí.
Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, trong lúc học sinh còn mơ hồ về ngành học thì các địa phương cần có cơ chế phối hợp với trường đại học đào tạo giáo viên công nghệ theo nhu cầu. Cứ như vậy, ngành giáo dục đồng bằng sông Cửu Long mới có đủ giáo viên công nghệ, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, tránh chấp giá như hiện nay.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Thưa quý vị, đến miếu bà ở ấp Thương, khu phố Châu Thới, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Một hình ảnh khiến ai nhìn thấy cũng nhớ đến ông giáo làng thời xa xưa. Nơi đây có một lớp học luôn sáng đèn mỗi buổi tối. Có những đứa trẻ mới lên 6, song cũng có đứa đã mười mấy tuổi, vẫn tập tành đánh dần từng con chữ.
Trong khuôn viên miếu bà, từ tối thứ 2 đến tối thứ 6 hàng tuần, người dân xung quanh lại nghe tiếng thầy và trò cất cao giọng đọc. Thỉnh thoảng lại có tiếng cười nói vui vẻ. Đó là lớp học tình thương dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, được anh Đỗ Thiện Thành, 31 tuổi, ngụ Bình Dương, hiện đang là phó chủ tịch hội đồng đội phường Bình An, đảm nhận suốt 11 năm qua.
Anh Thành chia sẻ, ở thủ phủ công nghiệp tỉnh Bình Dương, người lao động từ nhiều tỉnh thành phố khác đến mưu sinh, trong đó không ít trường hợp vì nhiều nguyên nhân, con em của họ không được đến trường. Tận mắt chứng kiến nhiều hoàn cảnh công nhân khó khăn không cho con đến trường, trẻ em phải đi bán vé số. Anh Thành không thể ngó lơ, muốn làm điều gì đó vì tương lai của các bé.
Tận dụng khuôn viên trong ngôi miếu cổ, anh Đỗ Thiện Thành dạy học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ đây, lớp học tình thương của anh Đỗ Thiện Thành ra đời. Lớp học bắt đầu lúc 17 giờ và thường kết thúc lúc 19 giờ. Dạy từng con chữ, phép tính cho các em không được đến trường. Mỗi em ở lớp học là một hoàn cảnh éo le khác nhau. Theo anh Thành, lớp học hiện nay có khoảng 80 em, nhiều lứa tuổi, nhưng có điểm chung là đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Anh Thành cho biết đến với lớp học tình thương, các bé được dạy hai môn chính đó là tiếng Việt và toán, theo chương trình từ lớp 1 đến lớp 5. Bên cạnh việc dạy con chữ, anh Thành truyền đạt kỹ năng sống cho các bé. Khi được hỏi điều gì khiến anh thấy hạnh phúc nhất trong lớp học tình thương này, chàng trai trẻ Đỗ Thiện Thành nói rằng, anh luôn xúc động mỗi khi tới lớp. Các em học sinh chạy đến dây quanh và chào bố. Tuổi còn trẻ bỗng dưng có một đàn con thì còn gì tuyệt vời hơn ở đời này. Có nhiều hôm, các bé đến lớp từ rất sớm. Khi thấy anh đến, các bé hô to, bố ơi, bố ơi. Bao nhiêu mệt mỏi đều xua tan hết.
Dõi theo những bước chân của đàn con rời lớp học về nhà, anh Thành nghẹn ngào kể rằng, suốt 11 năm qua, anh chứng kiến không ít trường hợp. Có em phải trốn cha mẹ để đi học, hay có nhiều em cha mẹ làm công nhân theo từng ca nên buộc phải ở nhà chăm em. Cũng có những em mồ côi cha mẹ không cho đi học, anh phải đến tận nơi để vận động.
Anh Thành cho biết mong muốn của anh không chỉ giúp các em biết con chữ mà phải làm sao để khi lớn lên ổn định cuộc sống. Sau khi hoàn tất việc học theo chương trình của lớp học tình thương, đối với những bé lớn tuổi sẽ được anh Thành giới thiệu đến nơi đào tạo học nghề và giới thiệu việc làm.
Chị Lâm Hoàng Thùy Trang, bí thư thành đoàn Chỉ An cho biết, Đỗ Thiện Thành là người sống tình cảm, nhiệt tình với công việc, xuất phát từ tình thương, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, không ngại khó khăn. Thành hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thành đoàn Chỉ An thường xuyên tổ chức các hoạt động tặng quà cho các bé ở lớp học tình thương này.
Ba mươi phút chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.